lên trời ngửi bên hữu Đức Chúa Cha bế tắc vô cùng. Ngày sau bể trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở pháp thế này. Các thánh thân công, tôi tin phép tha tội, tôi tin pháp và người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha biểu huyết của Chúa Giêsu, con chí thánh Cha, hiệp cùng các thánh lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân khắp nơi trong xã hội phổ quát, nơi quê hương con và chính gia đình con. Amen. Nên nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dạ, xin mến chào tất cả các anh chị đã tới room hội thoại sống đạo tối nay. Tối nay Cha Leo CMC sẽ chia sẻ với chúng ta một đề tài, đó là tìm hiểu Đức Mẹ Bến Tre ở bên Việt Nam, do linh mục Leo CMC, linh mục Vũ Đình Huyến của cha thuộc về giáo xứ Denver tối nay sẽ giảng thuyết cho các anh chị hôm nay. Trong giờ sau giờ của hội thoại giảng thuyết của cha thì chúng ta sẽ có những cái thời gian để chúng ta đặt câu hỏi cho cha để cha giải đáp về đời sống đạo của người Công giáo chúng ta. Vậy thì nếu các anh chị hôm nay có một thắc mắc gì trong lòng, hoặc những cái ấm ức về đạo, hay là một cái suy niệm nào đó của chúng ta cho rằng đúng hay là sai mà không có định nghĩa, thì chúng ta đưa lên tay lên đặt câu hỏi cho cha. Cha sẽ trả lời dùng cho quý anh chị. Vậy xin sau đây con xin mời cha Leo lên cầm mic bắt đầu giờ hội thoại sống đạo cho chúng con.
Kính chào tất cả các chị trong room hôm nay. Hôm nay rất là vui tươi bởi không có đi chơi trong ngày Ramadan này, cũng vào trong này nghe cha cái niệm người mới nghe dạng mô tả rồi. Trong hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của trong tuần tháng hoa Đức Mẹ, cha cũng nói tiếp tục về Đức Mẹ. Hôm nay cuối tuần này chúng ta có 31 tháng 5, có lẽ kính nhân Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Elizabeth, nên cha cũng nghĩ ngày đầu tiên cha đã được thật một số các ngày lễ cho Đức Mẹ. Hôm nay cha cũng được lại một số các ngày lễ ở trong một năm của giáo hội. Thời giờ cha sẽ nói về cái đề tài ngày hôm nay là Đức Mẹ, chúng ta quen gọi Việt Nam là Đức Mẹ Bến Tre, nghĩa là ở Việt Nam gần chỗ đó. Thì chính cái này là Đức Cha Ngô Đình Thục ký nhận năm 1952, cách đây 51 năm. Thì cha muốn nói chuyện qua về cái đó. Một số anh chị em không có nghĩ ra ở Việt Nam mình cũng có nhiều chỗ Đức Mẹ lắm. Nhưng mà thì đầu tiên trong cái tháng 1 chúng ta có lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, tháng 2 chúng ta có lễ Mẹ Thiên Con, lễ trong tháng 2 nữa ngày 11 tháng 2 và là lễ Đức Mẹ Lễ Đức. Tháng 3, ngày 25 tháng 3 thì có lễ truyền tin cho mẹ. Và trong tháng 5 thì có lễ mẹ thăm viếng. Trong thứ 7 sau thứ nhật thứ 2 hiện xuống thì có lễ trái tim Đức Mẹ. Và tháng 7, ngày 16 thì có lễ mẹ núi Carmelo. Ngày 5 tháng 8 thì có lễ cung hiến Đức Bà Cả ở bên Roma, một trong 4 cái đền thờ chính. 15 tháng 8 chúng ta có lễ mẹ hồn xác về trời. 22 tháng 8 chúng ta có lễ mẹ nữ vương. Và 8 tháng 9 là ngày bước đề của Đức Mẹ, sinh nhật Đức Mẹ. 15 tháng 9 chúng ta có lễ mẹ đau thương, quen gọi là lễ bảy sự. Trong tháng 10, ngày 7 tháng 10 chúng ta kính mẹ Vân Côi, còn quen gọi là mẹ chiến thắng. 21 tháng 11 lễ Đức Mẹ chân mình. và đền thờ đền thánh, và ngày 8 tháng 12 là lễ mẹ vô nhiễm. Nếu xếp theo những cái lễ ở trong cái lịch của phong vụ chung cho cả thế giới thì chúng ta có 15 lễ về Đức Mẹ. Và một số lễ của trong cái địa phương hay mình, hay là một số lễ của các nhà dòng quen mình nhiều hơn, chẳng hạn như lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Thứ hai có lễ mẹ phù giúp các giáo hữu, mà mới mừng ngày thứ bảy vừa qua chính Đức Thánh Cha nhắc lại ở công trường Thánh Phêrô, thì thường là thứ bảy cuối tháng năm. Cái này mẹ phù hộ các giáo hữu do dòng Salesian chuyên môn cổ động. Lễ Đức Mẹ Dân Người Kẻ Âu Lo. Thứ bốn có lễ Đức Mẹ đính hôn với Thánh Cả Giuse. Rồi thứ năm lễ di chuyển nhà Đức Mẹ về Loretta. Mà nếu chúng anh chị em ở sang bên Ý, chúng ta sẽ có gặp cái đền thờ đó, là cái nhà Đức Mẹ sinh sống ở Nazareth, xong rồi các thiên thần chuyển di chuyển về Loretta. Lễ mẹ nguồn hy vọng. Thứ bảy có lễ mẹ khiêm nhu. Thứ tám có lễ ảnh mẹ hay là thất lạ ở bên Roma. Nếu chúng ta đi dịch sang ngoài ô một tí thì chúng ta thấy có một cái nhà vòng chuyên môn làm những ảnh về thất lạ của Đức Mẹ. Thứ chín lễ mẹ tình yêu xinh đẹp. Thứ mười lễ mẹ ơn nghĩa. Thứ mười một lễ mẹ hay là thất lạ. Thứ mười hai lễ mẹ trung gian các ơn thánh. 13 lễ mẹ tình thương. Và lễ 14 lễ Đức Mẹ Chăm Chiên Lành. Chúng ta ít khi nghe đến lễ Đức Mẹ Chăm Chiên Lành, cũng rất là hay. Lễ mẹ hằng cứu giúp, thường thì mừng thứ bảy cuối tháng 6. Đức Mẹ cứu giúp do đồng chúng thế lấy nhận, rất là sùng kính Đức Mẹ. Lễ mẹ chúa con thồng. Rồi đến lễ Đức Mẹ Đức Chính Đế thì gọi là xuất tinh. Lễ Đức Mẹ nơi ẩn náu các tội nhân. Rồi lễ Đức Mẹ lấy hương các thánh tông đồ. Lễ mẹ lấy hương các thánh. Lễ mẹ là sự cứu rỗi của bệnh nhân. Không biết ở ngoài có nghe bao giờ không, ở trong dòng đồng công thì có mừng một cái lễ mẹ rất là lạ, là ngày 13 tháng 8 trong hàng tháng thì kỷ niệm lễ ngày lễ mẹ đi ngủ hay là mẹ đi trần. Anh chị em thân mến, bên Việt Nam chúng ta cách đây khoảng năm 1997-98 cho đến bây giờ thì người ta thường hay tổ chức những cái lần đi hành hương, và có những quay video, có những lần đi các nơi tổ chức thì gọi là Đức Mẹ trên chỗ Trà Bao. Và năm 1999 tôi cũng được về Việt Nam rồi cũng đi dự cái đó, thì gọi là Đức Mẹ. Thời xưa nó là Đức Mẹ bằng xi măng do bà Như Ngô Đình Như làm ở trên trước thì trên đó, nhưng bây giờ đã tàn thai rồi thì nó mục rồi, nhưng mà người ta có một số người thì họ đã dựng gã lại và có những cái video quay những cái ở trên bầu trời có những cái áng mây thì giống như Đức Mẹ hiện ra, rồi Đức Mẹ mỉm cười, Đức Mẹ nói, Đức Mẹ thì cũng không biết là như thế nào. Và ở cầu Bình Triệu chúng ta thấy cũng là nơi Đức Mẹ gọi là hiện ra chữa rất nhiều bệnh nhân, hay là những ai muốn đi hành đi vượt biên cho được siêu thận thì cũng đến cầu khấn với Đức Mẹ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói đến Đức Mẹ gọi là hiện hình tại La Mã, tại cái họ tên là La Mã ở tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Và cái tất cả những cái đợt thuật ở đây thì do Đức Cha Ngô Đình Thục ký nhận năm 1952. Thì cha xin đọc nguyên cái tờ giấy và gọi là trình bày với tòa thánh, nhưng mà ý nghĩa như vậy. Tại làng Diệp Hưng, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long, có một nơi gọi là Đầu Rơi. Nơi đây là một cánh đồng trứng đỏ hoang, cây cối mọc um tùm, là nơi dành cho chim cò rơi cú đến tụ họp. Dân chúng vùng này phần đông quê quần tụ họp chung quanh chợ Sơn Đức, cách Đầu Rơi chừng 2 cây số. Khoảng năm 1930, cha sở cái đông là cha Lưu Ca Sách ở gần đấy sai một thầy đến giảng đạo và cất một ngôi nhà thờ nhỏ ở gần khu chợ để làm nơi thờ phượng và giảng dạy những người tân tòng. Từ năm 1945, chiến tranh làm cho họ cái đông và sân đất không giao thông được với nhau. Mãi tới năm 1947, chiến tranh lan rộng, dân sân đất phải tản cư hết. Trong số đó có 11 gia đình tản cư lên Bầu Rơi. Thế là nhóm công giáo này không có linh mục chăm sóc. Mấy năm sau họ mới tiếp xúc được với xứ Cái Sơn do cha Phêrô Du cai quản, cách xa tới 20 cây số. Sau đó một năm, dân làng Bầu Rơi cất được một ngôi nhà thờ làm nơi thờ phượng. Ngày 11 tháng 11 năm 1949, đức cha Vĩnh Long vừa làm hết thân sức tại Cái Sơn, ngài đã thân hành đến thăm Bầu Rơi và đổi tên họ là La Mã Bến Tre. Từ đó La Mã xuất hiện tại Việt Nam. Chúng ta hiểu là cái chữ La Mã này đó là nó nghĩa được cái bên đấy gọi là Roma, Roma cả thành phố La Mã. Nhưng mà đây đây thì hiện đức cha đi di cư, đi du học về, nhưng ngài đổi tên cái xứ đó, cái họ đạo đó là La Mã. Nhưng khi lập nhà thờ sân đất năm 1930, cha Luca Sách muốn sở Cái Đông có tặng nhà thờ này một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có lộng kháng chiến. Nhưng năm 1957, khi đồng đạo bỏ nhà cửa, đền thờ, chợ búa đi tản cư khắp nơi, ông già Nguyễn Văn Hạc là chùm trong họ phải rước ảnh Đức Mẹ về nhà mình. Sau ông cho con trai là Nguyễn Thành mượn đem về nhà riêng. Ngày 2 tháng 2 năm 1957, ngày lễ Đức Mẹ Sinh Con, có cuộc khủng bố đạo ở vùng này. Gia đình anh Thành cũng như bao gia đình khác phải nhiều sự khốn khó, đến bức ảnh cũng bị mất đi tích. Ông chùm Hạc rất là buồn bã. Một hôm vào thượng tuần tháng 5, người láng giềng của nhà anh Thành tên là Võ Thị Hiền đi xúc đá ngoài ven sông, vớt được một cái khung ảnh. Anh Thành nhận ra là cái khung ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của gia đình đã bị mất từ mấy tháng nay. Chị Hiền cho lại anh Thành, anh đem khám đi rửa, nhưng ảnh không còn nét chi nữa, ngoài mấy nét mờ mờ như nét vết chỉ. Nhân ngày ấy các bà phước đang có tư điểm bàn thờ, chị vợ đã đến xin thuốc về cho chồng tô lại bức ảnh. Nhưng các bà đã hết thuốc lại bảo về nhà mua ảnh khác mà dùng, chứ vẽ lại sao được. Ảnh thật sự hư rồi, ảnh không còn để tôn kính được mà đem ra che mưa đói nắng ở nơi mái hiên nhà vì rồi. Đến tháng 8 dương lịch, vì tình thế chiến tranh, anh Thành là thanh niên nên cũng không thể ở nhà được, phải dọn sang Tam Bình là quê vợ sinh lánh nạn. Anh ông Hạc đến nhà dọn đồ cho con thấy bức ảnh vứt trong kẹt lét, lấy về đặt trên bàn thờ sáng tối cầu nguyện. 2 tháng sau, ngày 7 tháng 10 là lễ Đức Mẹ Vân Côi năm 1950. Chiến sự là diễn ra ngay trong khu vực Bầu Rơi, đạn bắn ra tơi bời khiến dân làng phải chạy trốn. Ông Trùng Hạc cùng người con út không kịp chạy phải núp dưới tủ thờ cho qua cơn sóng gió. Lúc yên tiếng súng, căn nhà ông đã bị tan nát vì súng đạn, chỉ trừ nơi tủ thờ ông núp là còn nguyên vẹn. Nhìn bên ảnh Đức Mẹ để tạ ơn thì ôi lạ lùng xếp bao. Bức ảnh mờ phai mục nát trước kia sao đã sáng rõ mọi nét, tốt tươi mọi màu sắc từ lúc nào. Ông Trùm cảm động vô cùng. Với tâm hồn đơn sơ và thành tín của một ông già đạo đức nơi thôn giã, ông tin ngay là một phép lạ của Đức Mẹ. Đức Mẹ chẳng những đã cứu thoát hai cha con ông trong lúc nguy khốn cực điểm, lại còn hiển linh trên bức ảnh phai mờ mà xưa nay ông vẫn tôn kính và hết niềm cậy tin. Hai mắt rớm lệ, ông Trùm Hạc cùng con quỳ xuống tạ ơn Đức Mẹ. Ngay chiều hôm đó, ông Trùm Hạc đi nhà thờ cầu kinh, rồi kể cho hai bà phước nghe biết sự lạ đã xảy ra trên bức ảnh của ông. Hai bà nói, ngày mai thứ nhật, ông nhớ đem bức ảnh đến cho chúng tôi coi. Sáng hôm sau ông đi lễ, mang theo bức ảnh và hai bà nói, quá thiệt. Hồi vớt bức ảnh lên thì mục nát phai mờ, mà thấy vợ những mẹ đẹp tốt tươi thế này, ý là Đức Mẹ thương ông lắm. Các đồng đạo trong họ cũng đều nhận sự lạ lùng đã chỉ ra nơi Đức này, ai nấy đều như phấn khởi và hân hoan vì đã thấy sự lạ, nhất là được thấy một bức ảnh đẹp chưa từng có. Sau trùng hợp đưa ảnh tới cái đông cho cha sở cũ của mình là cha xét coi, người bảo để bức ảnh lại đây rồi đưa dùng, đợi khi nào La Mã dựng xong nhà thờ sẽ cho rước ảnh về. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, họ La Mã nhưng khang trang rộng rãi hơn trước. Ngày 15 tháng 8 năm 1951, đứng ngày lễ Đức Mẹ lên trời, nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban sắc lệnh phải tin và tín điều Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác này, cha Phêrô dự xin họ La Mã cho họ chánh xứ cái môn mượn bức ảnh lại về trông kính trong một tuần 9 ngày. Chính nhờ lễ Mẹ Đông Triệu, trước giờ hành lễ người ta rước bức ảnh xung quanh bàn thờ, đến khi sắp đặt bức ảnh lên đài, cha Phêrô dự đang sắp sửa giảng, ngài nhìn lên bức ảnh cầu nguyện thì ôi lạ lùng thay, ngài thấy trong bức ảnh một mũ chiều thiên hiện thêm ra trên đầu Đức Mẹ. Ngài nhớ rõ bức ảnh trước đây không có chiều thiên, ngài quay ra chỉ cho bốn đạo sĩ sự thay đổi lạ lùng ấy. Hàng ngàn người có mặt ở nhà thờ đều cảm động. Ngày 12 tháng 1 năm 1952, Đức cha Ngô Đình Thục đến viếng họ La Mã. Sau khi ở nhà thờ về, ngài hỏi cha dì: "Ủa, sao trên đầu Đức Mẹ lại có cái chiều thiên từ bao giờ vậy? Lần trước tôi có thấy đâu?" Bấy giờ cha dì mới kể cho ngài nghe câu chuyện xảy ra hôm 15 tháng 8 năm 1951. Hiện nay nhiều người còn giữ được hình chụp bức ảnh trước ngày 15 tháng 8 năm 1951, như là khi chưa có mũ chiều thiên trên đầu Đức Mẹ. Đó là tăng chứng rất rõ ràng. Một điều khác cũng đáng kể ý là khi bức ảnh mới đắp lên, vì ảnh gắn vào với kính nên khi ngỡ ra thủng nhiều chỗ, bây giờ chẳng những chân dung Mẹ hiện lên rất đẹp mà những chỗ thủng trước kia cũng biến mất, chỉ còn một lỗ ở phía sau. Tuy vậy, mặt sau bức ảnh và trên cái khung gỗ vẫn còn nhiều dấu vết do sự ngâm lâu dưới bùn và nước. Từ đó tin Đức Mẹ hiện hình đồn ra khắp nơi và người ta tiêm đến La Mã cầu xin Đức Mẹ đông đức vô ngần. Nhiều người đã tuyên bố mình đã được khất lạ tỏ tường trước lòng trông cậy và sùng kính của dân chúng. Đức Giám Mục Vĩnh Long đã ban một tông thư giáo huấn như sau: "Dù đời trên chưa đoán định hư thực thế nào, tòa ta không cấm bổn đạo đến viếng nhà thờ ấy, miễn là sẵn lòng vâng phục lý đoán hội thánh sẽ ra sau khi đã truy cứu rõ ràng cẩn thận, và miễn là thằng nhớ mình đến viếng nơi thánh ấy cho được cầu nguyện và ám mình, không phải đi du lịch ăn chơi sung sướng. Cho nên ta khuyên lên ai đi đến nơi ấy, từ hàng giáo sĩ cho đến bổn đạo thường, nhưng không ăn chay được thì ít ra kiêng thịt và không dùng các thứ rượu. Nếu không thức được chót đêm cầu nguyện thì ít là thức một giờ làm giờ thánh hay là lần hạt mân côi. Nếu không thinh lặng được thì nói nhỏ tiếng, không nên ồn ào giống cợt vì là nơi thánh. Nam nữ không nên trà trộn, nhất là nhật một chiều rồi, người nữ phải ăn mặc nếp na kín đáo, không nên mà là son phấn. Các phương ai nấy đừng lợi dụng chốn thánh mà buôn bán kiếm lời hoặc phổ khuyến xin thất gì. Muốn cho ai nấy dễ bề chịu các cái tích thì ta ban cho các cha đã có quyền giải tội trong địa phận mình cũng được giải tội ở La Mã. Sau hết, ta ước ao cho những trẻ tưởng mình đã được linh thiêng Đức Mẹ ở ban ở La Mã thì trình bày việc ấy cho cha bốn sở, tốt hơn là xin giấy chứng minh nên y trước khi đi La Mã và sau khi nghĩ mình được ơn riêng Đức Mẹ cho thuyên giảm bệnh tật rồi, người giấy ấy lên tay cha sở tại La Mã." Làm huấn lệnh này tại Vĩnh Long ngày 11 tháng 2 năm 1952, cũng là ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, ký tên Phêrô Ngô Đình Thục, giám mục Vĩnh Long. Kính thưa tất cả các anh chị em thân mến, hôm nay cha không có muốn một cái câu hỏi nào gợi ý hết tất cả anh chị em. Nếu chúng ta nghe qua câu chuyện này, chúng ta động lòng, hay chúng ta lần đầu tiên chúng ta được biết, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, tạ cảm ơn Đức Mẹ đã có nhiều cái hình thức để làm cho con dân, nhất là nước Việt Nam của chúng ta, được cảm thấy Đức Mẹ rất gần gũi với chúng ta. Đấy là chúng ta chưa kể đến Đức Mẹ ở La Vang, nghĩa là chúng ta gọi là La Vang. Vì cách đây năm 1998, chúng ta đã mừng lễ Đức Mẹ hiện ra 200 năm tại La Vang. Thì tất cả những gì chúng thấy 1930, cũng Đức Mẹ cũng đã làm những phép lạ tại ở nơi Việt Nam chúng ta. Thế thì chúng ta qua những cái lòng sùng kính của Đức Mẹ, hay là những cách sùng kính của Đức Mẹ, như mấy tuần trước tôi có nói, anh chị em chúng ta hãy giữ lại trong lòng mình một điểm nào mà mình thích, hay điểm nào được Đức Mẹ cảm động. Ít nhất mỗi ngày chúng ta hãy thấm nhuận Đức Mẹ một lần, hay là nhớ đến Đức Mẹ, con yêu Mẹ. Thưa Đức Mẹ một lời rất ngắn gọn, con yêu Mẹ. Chắc chắn Mẹ sẽ thương chúng ta. Và anh chị Mẹ hãy chúc lành cho từng anh chị em chúng ta khi nghe biết cái tích Đức Mẹ là bến tre này. Ở bên Việt Nam thì hay gọi là Đức Mẹ La Mã ở tỉnh Bến Tre. Thế gì thì anh chị em chúng ta có dịp, chúng ta hãy nhìn lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhờ đồng chú cứu thế cổ động tại ở bên Roma. Chúng ta thấy cũng có đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất là lớn. Rồi do Thánh Alphonso là đứng thắng lập đồng chú cứu thế cũng viết hai cuốn sách gọi là Vinh Quang Đức Mẹ, rất là hay, và kể rất nhiều chuyện cũng như những ngày lễ kính Đức Mẹ. Ngài viết rất là sách, rất là dồi dào tư tưởng, trích dẫn của các thánh giáo phụ, các thánh và những ở trong những điều trong kinh thánh. Thế thì anh chị em chúng ta là những con nhỏ của Đức Mẹ, thì chính Đức Mẹ sẽ âu yếm gìn giữ gia đình, cá nhân anh chị, để anh chị em chúng ta được vui sống trong nhà của Mẹ. Một nữa cha đang tạm dừng ở đây để anh chị em chúng ta cùng góp ý kiến, hay là có những cái lời ca tụng Đức Mẹ để chúng ta cùng hợp ý với nhau trong tháng Mẹ này.
Dạ, con xin cảm ơn cha đã đến đưa đến cho chúng con một cái suy luận của người Việt Nam và những cái học hỏi mà con người Việt Nam. Chính con hôm nay là lần đầu tiên được nghe tới Đức Mẹ của Bến Tre, và thật là cảm động với tình cảm của Mẹ đã dâng lại cho nước Việt Nam chúng ta. Con xin cảm ơn cha rất là nhiều. Sau đây là đến giờ hòa giải đáp thắc mắc do cha sẽ trả lời, hoặc quý anh chị nào có những cái điều chia sẻ thêm, hoặc những cái đời sống hàng ngày chúng ta đã được biết về Đức Mẹ Bến Tre, xin mời quý anh chị lên chia sẻ cho, để chúng ta cùng học hỏi và hiểu biết thêm về Đức Mẹ trong tháng tháng hòa Đức Mẹ này. Vậy xin mời quý anh chị đưa tay lên để đặt câu hỏi cho cha, cha sẽ trả lời giải đáp những cái thắc mắc và những cái suy luận nếu mà cảm thấy là nó không được thoải mái trong đời sống hàng ngày, thì cứ có quyền lên đặt cái câu hỏi đó, thì cha sẽ hướng dẫn thêm cho cái đời sống thánh linh của quý anh chị. Vậy xin mời quý anh chị đưa tay lên đặt câu hỏi cho cha trả lời gì cho.
Ta nghe một bài hát, mặc dù không có đàn, có nhạc gì, nhưng mà chúng ta cũng hát để kính mến Đức Mẹ. Và chị em thành thức cầu nguyện cùng với cha. Bài hát là Dân Hoa của nhạc sĩ Phương Anh, hiện là linh mục của dòng Doan Otisita ở bên đang học du học bên Roma. Dâng hoa cùng dâng hoa, dâng lên cùng dâng lên Mẹ lành Maria. Dâng hoa cùng dâng hoa, dâng lên cùng dâng lên với tình con thiết tha. Này mẹ ơi, đàn hoa xinh tươi là biểu trưng tình yêu con thương. Xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, mẹ mẹ ơi. Này mẹ, mẹ ơi, đàn hoa văn côi kinh kinh mừng nở luôn trên môi. Xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, mẹ ơi. Dâng hoa cùng dâng hoa, dâng lên cùng dâng lên Mẹ lành Maria. Dâng hoa cùng dâng hoa, dâng lên cùng dâng lên với tình con thiết tha. Này mẹ ơi, toàn thân con đây hôm trẻ ơi, thân luôn đơn sơ. Xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, xin dâng lên mẹ, mẹ mẹ ơi. Này mẹ thương và cứu mang con, trong cùng lòng mẹ Maria. Xin thương con nhiều, xin thương con nhiều, xin thương con nhiều, mẹ ơi. Xin kính mời tất cả chị em chúng ta cùng dâng lên mẹ nhiều những tâm tình hay là những câu hỏi để tất cả chị em chúng ta cảm thấy tình mẹ. Nếu chúng ta là người con thường thì cũng luôn luôn là thích yêu với mẹ. Hầu hết bên Việt Nam chúng ta luôn luôn được vũ sứa của mẹ. Biết bên này thì cha cũng biết mình là Việt Nam còn nhỏ, cho nên thì lớn vẫn có những người 7-8 tuổi vẫn còn đi về bố mẹ. Các đó một phần nào đó nói lên cái tình mẹ và tình người con luôn luôn thắm thiết với nhau. Hỏi rằng các anh chị em chúng ta khi lớn rồi, chúng ta còn có tâm tình trẻ thơ đó ở trong tâm đầu chúng ta đối với mẹ không? Hay chúng ta muốn sống không những bề ngoài là người lớn mà trong tâm hồn cũng lớn, thì cái đó là trái ngược với tin mừng. Chúa nói rằng hãy nên như trẻ thơ để được vào nước trời. Thế gì cũng nên trẻ thơ đối với mẹ Maria, đối với Chim Chúa, thì anh chị em chúng ta cảm thấy rằng đời chúng ta rất là được an ủi. Vì nhiều nói chung thế giới Mỹ thì cũng rất là dễ chịu, tự do, nhưng mà cái tự do để làm việc xấu thì dễ dàng hơn để làm những việc thiện. Thế thì xin những mẹ nên giữ tất cả anh chị em chúng ta luôn luôn sống tốt. Trong những gia đình thì có những vấn đề đó, vấn đề kia, nếu chúng ta có lòng tín thác cậy chung vào Đức Mẹ thì cha nghĩ không có điều gì mà Đức Mẹ không có can thiệp cho chúng ta. Đức Mẹ đã can thiệp ở tiệc cưới Cana thì chắc chắn Mẹ sẽ can thiệp cho tất cả anh chị em chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có những vấn đề. Xin mời cha muốn nói, nhưng mà cha cũng xin mời anh chị em có thể thêm góp ý kiến để giơ tay lên để cùng đóng góp.
và để chia sẻ những cái ý nghĩ về tấm lòng tôn tôn kính mẹ ở con ở Vũng Tàu thì có Đức Mẹ Bãi Sâu. Đức Mẹ thường thường hàng năm trên tất cả những người họ đạo mà của vùng Vũng Tàu, người ta thường thường có đến tháng 6, tháng 5, tháng Hoa Đức Mẹ là tất cả mọi người sẽ cho cờ và bao nhiêu chiếc ghe đánh cá của vùng Vũng Tàu có đến đó. Thì có một năm mà con không nhớ là hồi đấy con 9 tuổi hay 10 tuổi gì đó, có một phép lạ rất là đặc biệt. Khi đó có một ngôi sao chổi đi ngang trái đất này, nhưng mà cái kỳ đó thì cái tất cả những cái hiện tượng của đời sống hàng ngày thì nó người ta rất là bấp bênh. Nó là 1972-73 thì phải, là người ta bảo chứ sau đây, sau khi mà Đức Mẹ hiện ra và sao chổi đi ngang thì đất nước sẽ có một tai họa. Thì nếu mà không làm thì tới khoảng 2 năm sau thì cái đất nước chúng ta đã bị một vài sự đổ bể và có rất nhiều người đã phải đau khổ về cái thời gian đó. Nên cái có một đêm khoảng 3 giờ sáng đó thì cứ bảo chứ ở từ ở trên tượng Đức Mẹ ở trên núi đi xuống thì đúng 3 giờ sáng thì có một người đàn bà đi từ trên tượng Đức Mẹ đi xuống tới bờ biển. Thì sau này bố mẹ nói bảo chứ có lẽ Đức Mẹ nói chúng ta phải bước lên biển mà đi. Thì nếu không lầm thì là 1975 gia đình đã bỏ đi bởi đã bước lên trên biển, bước lên trên ghe và rời gia đình. Nên thành thử ra bố mẹ cứ nhắc lại cái điều này, tại vì hồi đó còn nhỏ nên không có biết là những cái hiện tượng đó nó có định ý nghĩa như thế nào. Nhưng ngồi suy luận lại thì những hiện tượng mà Đức Mẹ báo cho cuộc đời của gia đình đó là một cái niềm tin mà bố mẹ của con đã giúp cho con tin vào Đức Mẹ. Và tất cả những cái việc làm dân hàng ngày, đời sống cho Đức Mẹ, mẹ sẽ dẫn đường để chúng con đi. Thì đó là một trong những cái chia sẻ như cha muốn nói về sự hiện diện của Đức Mẹ đã trong đời sống hàng ngày. Nên con lên con chia sẻ đó là một trong những cái mực sống và đời sống của Đức Mẹ đã hiện ra mà đã tặng cho gia đình con với một cái tấm lòng thật là quý mến Đức Mẹ của gia đình. Con xin hết trong đây. Vậy xin mời quý anh chị lên, có quý anh chị nào có những cái câu chuyện của đời sống hàng ngày của hoặc có những cái tâm tình với Đức Mẹ, hoặc có muốn tất cả những cái đức tin đời sống của bạn đã đặt vào Đức Mẹ thì lên, chúng ta hãy lên để nói cho mẹ biết rằng chúng ta vẫn còn ở đây với mẹ. Lời xin mời quý anh chị lên cầm mic, hoặc quý anh chị nào có những cái câu hỏi mà muốn hỏi cha sẽ giải đáp cho. Đây là trong giờ giải đáp, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa chúng ta sẽ hết chương trình. Vậy xin quý anh chị đưa tay lên đặt câu hỏi cho cha.
Ai cũng có lòng kính mến với mẹ trong lòng hết, không dám tỏ ra bề ngoài. Cha xin tỏ bề ngoài một lần nữa qua bài hát Kìa Ai của nhạc sĩ Vinh Hạnh. Kìa ai nông ruồi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi, hai nói về đây nơi bao sao mai.
Việt Nam chúng ta thì chuyên môn là đọc chung vào đây, thì
đó là phải tùy theo thói quen thôi. Cũng như bây giờ giáo hội mới thêm vào năm bổ nhiệm ánh sáng nữa đó, thì chúng ta cũng nên để ý về đó. Cha xin mời Phong Vũ thì có cái ý kiến.
Con kính chào cha Leo từ CMC và mến chào tất cả các anh chị. Phong Vũ giờ xin hát một bài, bài này có tên là Chuỗi Mân Côi.
Trước ngày mẹ hiền.
vui mừng cười là muôn hoa thắm đỏ tươi cuộc đời. Mùa thương con hát trên môi bước đường theo mẹ trong đời con đây. Ave mẹ Maria cầu kinh ngọt trên môi xin dâng mẹ thánh đời con một chuỗi mân côi. Ave mẹ Maria tin yêu nguyện dâng lên muôn kinh từ hướng chậm và bay trước ngài mẹ hiền. Trời con một chuỗi mân côi vòng hoa yêu mến đẹp tươi hạt mừng. Mẹ ơi con hát ca vang những chiều sương nhẹ chưa chàng mừng cười. Ave mẹ Maria cầu kinh ngọt trên môi xin dâng mẹ thánh đời con một chuỗi mân côi. Ave mẹ Maria tin yêu nguyện dâng lên muôn kinh từ hướng chậm tỏa bay trước ngài mẹ hiền. Phụng vụ xin mời xin mời thọ sĩ.
Dạ cảm ơn anh Phong Vũ đã đưa tới chúng ta một bản nhạc mà nhắc cho chúng ta là một chàng kinh mân côi con dâng lên mẹ như muôn ngàn đóa hoa trong tấm lòng con muôn nhớ đến mẹ. Cảm ơn anh Phong Vũ đã một lần nữa nhắc lại cho chúng ta. Chúng ta còn một mấy ngày nữa là hết tháng của tháng hoa của Đức Mẹ nên cảm ơn anh. Và đây là chúng ta đã hết giờ sinh hoạt của Hội Thoại Sống Đạo nên mời tất cả các anh chị bắt đầu lên đọc kinh chúng ta kinh bế mạc của buổi hôm nay. Vậy xin mời thọ sĩ bắt đầu.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nhờ nhân Cha tỏa sáng. Chúa Cha thì đến, Chúa Cha thấy hình như đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha và có nợ chúng con. Xin Chúa đại chúng con cho chúng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho quả sự việc. Amen.
Mẹ bên nhau đêm mẹ tim hồng không thua, khiến trọn đời em như chưa kiên. Mẹ tim đây, ôi mẹ đêm nay, con chào mẹ là nữ kinh gương. Maria, mẹ tim chúa, ôi mẹ vô đời, xin dâng mẹ hồn xác con đây.
Lạy Thiên Chúa tối cao và vinh hiển, xin Chúa rọi ánh sáng vào cõi lòng tâm tối của con, xin ban cho con đức tin ngay chính, đức cậy vững bền và đức mến hoàn hảo. Lạy Chúa, xin ban cho con sáng suốt và khôn ngoan để con hiểu biết và mau mắn thi hành.
Lạy mẹ Maria là mẹ của chúng con, xin mẹ chúc lành cho tất cả anh chị em chúng con ngày hôm nay đến để nghe về mẹ, và chúng con xin mẹ chúc lành thương ban cho chúng con trong nhất là ngày thứ bảy tuần tới này, là lễ mẹ thánh hiến, xin mẹ đến chia sẻ những nguồn vui cứu thế trong lòng của mẹ cho tất cả anh chị em chúng con, để chúng con chia sẻ những niềm vui đó trong gia đình, trong nơi giáo đường, cũng như tất cả anh chị em nơi làm việc, học đường của chúng con. Chúng con cậy nhờ đến Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúng con trông cậy rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng nữ đồng chi huyền, vinh sáng láng hơn Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con, lạy Trái Thánh Cực Thánh Cực Tịnh Đức Thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con, lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh cầu cho chúng con, lạy các thánh tử vị đạo nước Việt Nam cầu cho chúng con, nữ vương ban sự bằng an cầu cho chúng con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta đã xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đến với giờ hội thoại sống đạo của cha Leo Liam C. Vũ Đình Huyến của địa phận Denver. Đến đây là giờ chúng ta mời quý anh chị qua room Nữ Vương Hòa Bình để chúng ta tiếp tục cái giờ đọc kinh với lòng sùng kính của Đức sùng kính Đức Mẹ trong tháng hoa mừng côi này. Mời quý anh chị qua đó chúng ta bắt đầu lần hạt mừng côi trong giờ này. Và con xin cảm ơn cha rất là nhiều đã cho chúng con một ngày học hỏi rất là nhiều. và được sống thêm những ý nghĩa tốt trong đạo mà cha đã hàng đưa tới chúng con trong mỗi tuần. Vậy con xin cảm ơn cha một lần nữa.